truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ sáu ngày 30 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị lần thứ 49 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2 và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng khác.
Trong những năm qua, trường Trung học cơ sở Quang Trung đã thực hiện dạy học tích hợp, lồng ghép với các hoạt động giáo dục ngoài giờ, giúp học sinh hiểu rõ hơn về giá trị văn hóa lịch sử địa phương.
An toàn thực phẩm đã và đang là vấn đề nóng được cả xã hội quan tâm. Việc công ty Hương Nguyên Thịnh xây dựng khu giết mổ tập trung tại xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên đã góp phần tạo ra thực phẩm an toàn cho người dân, qua đó giúp ngăn chặn lây lan dịch bệnh động vật thông qua con đường giết mổ và giảm thiểu ô nhiễm môi trường sau giết mổ. Chuyên mục tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Cần quyết tâm thực hiện tốt các chỉ tiêu thu ngân sách của thành phố ngay từ quý 1 là yêu cầu mà đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy đề nghị tại phiên họp thường kỳ lần thứ 49 của Ban Thường vụ Thành ủy diễn ra chiều 29 tháng 3. Tham dự và chủ trì buổi họp còn có đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Trong quý 1, dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo quyết liệt có hiệu quả của các cấp ủy Đảng, đặc biệt là việc đẩy mạnh thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17 đề ra, thành phố đã cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội so với cùng kỳ. Tiêu biểu giá trị sản xuất công nghiệp địa phương ước đạt 1.640 tỷ đồng, tăng trên 8,2% so với cùng kỳ. Thu ngân sách ước đạt trên 475 tỷ đồng, tạo việc làm mới cho trên 1.200 lao động. Việc thực hiện 11 đề án phát triển kinh tế xã hội của thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020 và 6 đề án về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2015-2020 đã và đang được triển khai đồng bộ và từng bước mang lại hiệu quả nhất định. Để tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong quý 2, cũng như thực hiện có hiệu quả các đề án về xây dựng Đảng và các đề án phát triển kinh tế xã hội của thành phố, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu các cấp ngành, phòng ban đơn vị cần nghiêm túc và tích cực thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra trong quý 2, trong đó quyết tâm đẩy mạnh việc thực hiện thu ngân sách của địa phương. Quan tâm tới công tác cải cách hành chính, xây dựng và triển khai kế hoạch tổng kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất, phòng học của các nhà trường, khẩn trương thực hiện nghiêm túc có hiệu quả việc trùng tu, tôn tạo, mở rộng khu di tích lịch sử thanh niên xung phong đại đội 915 Ra Sàng, chuẩn bị sẵn sàng cho hoạt động xúc tiến thương mại đầu tư của tỉnh diễn ra vào thời gian tới. Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy còn thảo luận và thống nhất thông qua nhiều nội dung quan trọng như chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về luyện tập, diễn tập chiến đấu phòng thủ thành phố Thái Nguyên năm 2018, kế hoạch tổ chức gặp mặt biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Trong quý 1 năm 2018, thành phố Thái Nguyên đã tập trung chỉ đạo quyết liệt nhằm thực hiện có hiệu quả công tác thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình dự án trọng điểm trên địa bàn, thường xuyên tổ chức đối thoại và giải quyết những vướng mắc của các hộ dân thuộc diện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án, tổ chức thống kê, kiểm đếm đất, tài sản trên đất và phê duyệt bồi thường giải phóng mặt bằng đối với 455 hộ gia đình, tổ chức và cá nhân. Diện tích gần 25 hectare đất thuộc 13 dự án với tổng số tiền trên 216 tỷ đồng. Cùng với đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, thành phố cũng chỉ đạo đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn, quản lý chặt chẽ các dự án đầu tư bằng ngân sách. Theo đó, ước giá trị khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành từ nguồn thu tiền sử dụng đất quý 1 đạt gần 174 tỷ đồng, bằng 16% kế hoạch và bằng 543% so với cùng kỳ năm 2017. Giá trị thanh toán khối lượng xây dựng cơ bản đạt 77 tỷ đồng, bằng 257% so với cùng kỳ năm 2017. Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục làm việc với các chủ đầu tư thống nhất các giải pháp để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc tồn tại nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các công trình dự án đầu tư thuộc chương trình đô thị miền núi phía Bắc, thành phố Thái Nguyên, hoàn thiện thủ tục để triển khai thực hiện dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực, vốn vay Ngân hàng Thế giới, v.v. Chiều 30 tháng 3, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc lớp đào tạo về an toàn bức xạ năm 2018. Tham gia lớp đào tạo có trên 100 học viên là nhân viên bức xạ, người phụ trách an toàn và người phụ trách ứng phó sự cố bức xạ trong các cơ sở y tế có sử dụng thiết bị điện quang, thiết bị xạ trị trong chẩn đoán y tế và nguồn phóng xạ trong công nghiệp theo quy định tại thông tư số 34 ngày 27 tháng 11 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Trong 2 ngày, học viên sẽ được các chuyên gia của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Bộ Khoa học và Công nghệ truyền đạt nhiều nội dung quan trọng về an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong X-quang chẩn đoán y tế, an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong y học hạt nhân, an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong sản xuất chế biến chất phóng xạ, an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong sử dụng thiết bị điều khiển hạt nhân trong công nghiệp, thiết bị soi chiếu và thiết bị phân tích sử dụng nguồn bức xạ, an toàn bức xạ cho người phụ trách ứng phó sự cố bức xạ và an toàn bức xạ bổ sung cho người phụ trách an toàn. Lớp đào tạo nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm về công tác bảo đảm an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ và năng lực lãnh đạo chỉ đạo, chỉ huy trong công tác ứng phó sự cố bức xạ của các cơ sở tiến hành công việc bức xạ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, qua đó giúp các học viên triển khai thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn bức xạ tại cơ quan đơn vị.
Phát huy vai trò nòng cốt trong việc thực hiện chương trình nông thôn mới, những năm qua, Hội Nông dân xã Sơn Cẩm đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên góp tiền ngày công hiến đất xây dựng các công trình phúc lợi thực hiện các tiêu chí. Trong đó, nhiều gia đình cán bộ hội viên đã tự nguyện phá bỏ tường bao, chặt cây hiến đất. Trong quá trình giải phóng mặt bằng thực hiện các công trình như đường giao thông, nhà văn hóa, mương nội đồng, nhiều hội viên nông dân đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm tốt công tác dân vận cũng như tự nguyện hiến đất góp công để thực hiện. Nhờ đó, trong 5 năm qua, hội viên Hội Nông dân xã Sơn Cẩm đã đóng góp gần 4,5 tỷ đồng, tham gia 1.000 ngày công và hiến 3.800 m2 đất, góp phần hoàn thành 20 km đường bê tông, nhà văn hóa và nhiều công trình phúc lợi khác. Đến nay, 100% đường trục xã được bê tông hóa, 92% đường giao thông liên xóm được cứng hóa, 100% đường ngõ xóm đảm bảo sạch không lầy lội vào mùa mưa, phục vụ tốt nhu cầu đi lại sinh hoạt của nhân dân. Với nỗ lực của toàn thể cán bộ hội viên, Hội Nông dân xã đã góp phần tích cực đưa Sơn Cẩm trở thành xã nông thôn mới năm 2014. Trong giai đoạn tiếp theo, Hội Nông dân xã Sơn Cẩm tiếp tục vận động cán bộ hội viên tích cực tham gia thực hiện chương trình nông thôn mới, góp phần củng cố cũng như duy trì các tiêu chí đã đạt được, đặc biệt là tiêu chí 10, nâng cao thu nhập, góp phần nâng cao đời sống hội viên.
Đoàn khối hành chính sự nghiệp kinh doanh dịch vụ lực lượng vũ trang thành phố Thái Nguyên vừa phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên tổ chức chương trình tình nguyện nhân tháng thanh niên năm 2018. Chương trình diễn ra với các hoạt động ý nghĩa như tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho gần 200 người là các đối tượng gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam, thương bệnh binh, cựu thanh niên xung phong và người có công, cắt tóc miễn phí cho nhân dân trên địa bàn xã. Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đã phối hợp với đoàn thanh niên xã Đồng Liên khánh thành tuyến đường thắp sáng làng quê có chiều dài 1 km tại xóm Trà Viên với tổng giá trị đầu tư trên 10 triệu đồng. Trong đó, đoàn khối hành chính sự nghiệp kinh doanh dịch vụ, lực lượng vũ trang thành phố hỗ trợ 8 triệu đồng, số còn lại là do nhân dân trong xóm đóng góp. Nhân dịp này, đoàn còn tặng 20 suất quà, mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng cho các em học sinh nghèo vượt khó và người có công có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.
Ngày 29 tháng 3, tại Ủy ban nhân dân phường Quang Vinh, Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên đã mở phiên tòa xét xử lưu động sơ thẩm 3 vụ án hình sự liên quan đến việc tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Thái Nguyên, vào hồi 7 giờ 45 phút ngày 22 tháng 1 năm 2018, bị cáo Đào Vũ Cường sinh năm 1969, hộ khẩu thường trú tại tổ 1 phường Quang Trung thành phố Thái Nguyên đã bị tổ công tác của đội cảnh sát điều tra tội phạm ma túy công an thành phố bắt khi đang tàng trữ 0,133 gam heroin để sử dụng cho bản thân. Căn cứ vào các điều khoản quy định trong Bộ luật hình sự, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Đào Vũ Cường 18 tháng tù giam. Bị cáo Bằng Văn Bắc, sinh năm 1966, hộ khẩu thường trú tại tổ 11 phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên, bị bắt tại tổ 5 phường Quang Vinh khi đang tàng trữ 0,196 gam heroin. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Bắc 15 tháng tù giam. Bị cáo Trần Văn Đức, sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú tại tổ 17 phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên, bị Tòa án Nhân dân xét xử với tội danh tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, vào hồi 12 giờ 30 phút ngày 14 tháng 1 năm 2018, tại khu vực tổ 8 phường Quang Vinh, tổ công tác công an phường Quang Vinh đã phát hiện và bắt quả tang Đức đang tàng trữ trái phép 0,243 gam heroin với mục đích để sử dụng cho bản thân. Qua xét hỏi luận tội, Tòa án Nhân dân thành phố tuyên phạt bị cáo Đức 15 tháng tù giam. Đây là hình phạt thích đáng cho các bị cáo, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, đồng thời cũng là lời cảnh tỉnh, tuyên truyền, giáo dục pháp luật sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, qua đó giúp ngăn ngừa và hạn chế tệ nạn xã hội. Thưa quý vị và các bạn, nhận thức về tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực của việc tuyên truyền giáo dục lịch sử địa phương, trong những năm qua, các cấp học, bậc học toàn tỉnh đã thực hiện dạy học tích hợp, lồng ghép với các hoạt động giáo dục ngoài giờ, giúp học sinh hiểu rõ hơn về giá trị văn hóa lịch sử địa phương. Đơn vị điển hình làm tốt công tác này là trường Trung học cơ sở Quang Trung, thành phố Thái Nguyên. Bài viết Tự hào về truyền thống lịch sử địa phương của tác giả Thúy Hằng đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Dạy và học lịch sử địa phương giúp học sinh hiểu về mảnh đất và con người nơi mình sinh ra và lớn lên, hôn đúc niềm tự hào, giáo dục truyền thống. Vì thế, căn cứ vào tổng thể chương trình, ngoài những tiết giảng quy định cứng về lịch sử địa phương, Ban giám hiệu nhà trường chỉ đạo tổ chuyên môn khoa học xã hội lựa chọn các bài giảng phù hợp để lồng ghép kiến thức lịch sử địa phương vào giảng dạy. Giáo viên các môn khoa học xã hội đã tích hợp những nội dung cơ bản nhất về giá trị văn hóa của địa phương, đồng thời đảm bảo sự ngắn gọn, khúc chiết, giúp học sinh dễ tiếp thu. Cùng với giảng dạy trên lớp, trường tổ chức các hoạt động ngoại khóa theo chủ đề lịch sử để học sinh chủ động sáng tạo, dàn dựng thành tiểu phẩm, kịch, vở diễn với hình thức sân khấu hóa. Bên cạnh đó, nhà trường tổ chức cho học sinh đi ngoại khóa các điểm di tích trong và ngoài tỉnh như Đền thờ Đội Cấn, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Bảo tàng Lực lượng Vũ trang Quân khu 1, Văn miếu Quốc tử Giám, khu di tích Côn Sơn, Kiếp Bạc là nơi gắn liền với thân thế, sự nghiệp của các vị anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi, Trần Hưng Đạo cùng với nhiều danh nhân văn hóa của dân tộc. Từ buổi ngoại khóa, học sinh sẽ viết thu hoạch về kết quả chuyến đi, có rất nhiều bài viết thể hiện sự tìm hiểu, cảm nhận sâu sắc của các em được nhà trường cho đóng quyển, lưu tại thư viện làm nguồn tư liệu quý cho học sinh khóa sau. Cô giáo Nguyễn Huệ Oanh, hiệu trưởng nhà trường chia sẻ. Trực tiếp giảng dạy môn lịch sử, cô giáo Nguyễn Thị Bắc, tổ trưởng tổ khoa học xã hội của trường cho biết, học sinh ngại học môn lịch sử có nhiều nguyên nhân, đó là môn này khô khan, nhiều dữ liệu liên quan đến thời gian và sự kiện lịch sử. Nội dung về cả tiến trình lịch sử Việt Nam và thế giới rất rộng và dài, nên thật khó để học sinh thuộc nằm lòng ngần ấy thông tin. Chưa kể các em còn phải dung nạp vô số kiến thức của những môn học khác. Bên cạnh đó, cũng do cơ hội để sau này tìm kiếm việc làm từ bộ môn này còn hạn chế, bản thân nhiều phụ huynh không muốn con em mình chuyên sâu học lịch sử. Trước thực trạng học sinh có sự nhận thức hiểu biết về văn hóa lịch sử dân tộc, lịch sử địa phương ngày càng hạn chế, thì việc đưa chương trình giáo dục lịch sử địa phương vào trong chương trình học là điều rất cần thiết. Chúng tôi luôn xác định, việc giảng dạy lịch sử địa phương luôn song hành cùng lịch sử dân tộc. Thông qua tiết học lồng ghép trong các bộ môn này, kết hợp với chương trình ngoại khóa, sẽ giúp học sinh có sự nhìn nhận đúng về giá trị văn hóa, lịch sử địa phương. Để học sinh ngày càng yêu thích bộ môn này, các giáo viên trong tổ khoa học xã hội của trường Trung học cơ sở Quang Trung luôn chủ động tìm tòi các tư liệu từ sách, báo, internet để bổ sung vào bài giảng, đồng thời tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương pháp giảng dạy, đưa ra nhiều câu hỏi để các nhóm học sinh tự tìm hiểu tư liệu trước khi bước vào bài học mới. Từ việc tự tìm tòi các kiến thức liên quan đến bài giảng này, các em khắc sâu kiến thức đã tiếp thu được. Trực tiếp dự một tiết giảng môn lịch sử, bài Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc năm 1953-1954 của cô giáo Nguyễn Thị Bắc tại lớp 9A3. Chúng tôi nhận thấy học sinh đóng góp ý kiến phát biểu xây dựng bài rất sôi nổi. Giáo viên tổ chức tiết học linh động, cuốn hút. Qua việc sử dụng các câu hỏi gợi ý, đã phát huy được sự chủ động tích cực chiếm lĩnh kiến thức, rèn luyện tư duy, khả năng suy nghĩ độc lập của học sinh. Đây cũng là điều kiện để học sinh nâng cao khả năng trong giao tiếp. Lồng ghép ở nội dung bài giảng này, giáo viên nhấn mạnh những đóng góp của quân và dân Thái Nguyên trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Tại An toàn khu Định Hóa, Bác Hồ và Trung ương Đảng đã có nhiều quyết sách quan trọng liên quan đến vận mệnh của đất nước, đặc biệt là ngày 6 tháng 12 năm 1953 tại Lán Tiền Keo, xã Vũ Đình, Định Hóa. Bộ Chính trị đã quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ, một trận đánh quyết chiến, quyết thắng, kết thúc 9 năm trường kỳ kháng chiến, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Kết thúc bài học, cả lớp được nghe bài hát Giải phóng Điện Biên của nhạc sĩ Đỗ Nhuận trong khí thế hào hùng. Em Phạm Minh Tuấn, lớp trưởng lớp 9A3 hồ hởi khi nói với chúng tôi. Mặc dù lớp em chuyên về các môn tự nhiên, song mỗi giờ học lịch sử, chúng em rất hào hứng. Cô giáo cho câu hỏi để chúng em tự tìm hiểu về bài giảng trước giờ học. Tìm tòi, khai thác các tư liệu, chúng em hiểu thêm những đóng góp của quân và dân Thái Nguyên trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Ngoài những quyết sách quan trọng được quyết định trên chính mảnh đất này, thì Thái Nguyên còn là hậu phương vững chắc, cung cấp nguồn lương thực, thực phẩm để quân ta đánh chắc, tiến chắc. nhờ sự đổi mới về nội dung, phương pháp giảng dạy, khơi gợi tình yêu đối với bộ môn lịch sử mà học sinh của nhà trường có nhiều hứng thú với môn học này. Đặc biệt trong các cuộc thi học sinh giỏi cấp thành, cấp tỉnh những năm qua, trường Trung học cơ sở Quang Trung luôn trong top dẫn đầu các trường không chuyên về số lượng và chất lượng giải môn lịch sử.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường tuần 5 tháng 3 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Mở đầu chuyên mục như thường lệ là những thông tin mới nhất về thị trường tài chính tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, tuần này giá vàng thế giới giảm mạnh phiên ngày thứ tư liên tiếp khiến giá vàng miếng trong nước sáng 29 tháng 3 mất hơn 100.000 đồng một lượng. Giá đô la Mỹ ngân hàng chững, trong khi giá đô la Mỹ tự do tiếp tục tăng. Bước sang ngày giao dịch 30 tháng 3 ghi nhận lúc 9 giờ, tập đoàn Doji chi nhánh Thái Nguyên niêm yết giá vàng SJC ở mức mua vào bán ra là 36,60 và 36,85 triệu đồng một lượng, giảm hơn 300.000 đồng một lượng sau khi đạt mốc trên 37 triệu đồng một lượng bán ra. So với giá vàng thế giới, giá vàng trong nước tiếp tục ổn định hơn với mức độ tăng và giảm đều hẹp hơn. Hiện giá vàng miếng SJC bán lẻ trong nước cao hơn khoảng 250.000 đồng một lượng.
Với mức tăng trưởng 7,38% so với cùng kỳ năm ngoái, tổng sản phẩm trong nước GDP quý 1 năm 2018 đã đạt mức tăng cao nhất của quý 1 trong 10 năm gần đây. Trong đó, khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,05%, đóng góp 0,46 điểm phần trăm. Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,70%, đóng góp 3,39 điểm phần trăm. Khu vực dịch vụ tăng 6,70%, đóng góp 2,75 điểm phần trăm. Đáng chú ý nhất là trong khu vực công nghiệp và xây dựng, ngành công nghiệp đã tăng 10,08% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có mức tăng đến 13,56%, là mức tăng cao nhất trong 7 năm gần đây.
Theo số liệu mới công bố từ Tổng cục Thống kê, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu của cả nước trong quý 1 2018 ước tính đạt 54,31 tỷ đô la Mỹ, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 14,97 tỷ đô la Mỹ, tăng 18,9%. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài kể cả dầu thô đạt 39,34 tỷ đô la Mỹ, tăng 23,2%. Tỷ trọng xuất khẩu các mặt hàng chủ lực vẫn thuộc về khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, chiếm 99,7%. Kim ngạch hàng điện thoại và linh kiện chiếm 90% kim ngạch máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng, chiếm 61% kim ngạch hàng dệt may. Về xuất nhập khẩu dịch vụ, kim ngạch xuất khẩu dịch vụ quý 1 2018 ước tính đạt 3,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 18,2% so với cùng kỳ năm 2017. Trong khi đó, dịch vụ du lịch đạt 2,8 tỷ đô la Mỹ, chiếm 70,5% tổng kim ngạch, dịch vụ vận tải đạt 700 triệu đô la Mỹ.
Mục tư vấn tiêu dùng. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này, nhiều người đã lên kế hoạch đi du lịch cho dịp hè sắp tới. Bên cạnh săn được máy bay giá rẻ, chuẩn bị kinh phí, lên kế hoạch các điểm chơi, thì khách sạn luôn là lựa chọn của mọi người khi đi du lịch. Vậy làm sao vừa tiết kiệm tiền, đồng thời giúp bạn tránh khỏi một số tình huống phiền phức? Hãy cùng tìm hiểu những mẹo nhỏ cực hữu ích dưới đây. Thứ nhất, bạn có thể mặc cả khi đặt phòng. Khi đặt phòng qua mạng, bạn phải trả đến 30% phí hoa hồng. Vì vậy, nếu gọi trực tiếp đến khách sạn để đặt phòng, bạn có thể mặc cả giúp giảm được một khoản kha khá tiền phòng. Thứ hai, bạn nên tìm hiểu những dịch vụ miễn phí của khách sạn. Khi đặt phòng, bạn hãy hỏi thêm về những dịch vụ miễn phí kèm theo. Khách sạn thường cung cấp cho bạn nước lọc, bàn là, máy sấy, sạc điện thoại. Họ cũng có thể giúp bạn đặt taxi miễn phí, đặt bàn trong nhà hay thậm chí mang đến một bữa sáng ngon lành ngay trong phòng bạn. Thứ ba, phòng của bạn có thể bị di chuyển. Các khách sạn thường nhận thêm người đặt, mặc dù phòng trống không còn. Thật không may khi bạn bị hủy phòng đột ngột và bị chuyển sang khách sạn khác cùng hệ thống. Đừng ngại ngần đưa ra yêu cầu họ chuyển sang phòng cao cấp hơn nhằm bồi thường sự di chuyển đột ngột này hoặc các dịch vụ khác đi kèm, ví dụ một tour du lịch miễn phí. Thứ tư, không phải lúc nào các phòng cũng luôn sạch sẽ. Chắc chắn bạn không phải là người khách đầu tiên ở đó, vì vậy hãy lưu ý khi sử dụng những đồ được bày sẵn trong phòng, nên sử dụng cốc giấy dùng một lần, nước uống cá nhân. Thứ năm, không phòng nào giống hệt nhau. Khi bạn muốn đổi phòng, hầu hết lễ tân đều nói rằng các phòng của chúng tôi đều giống nhau. Jacob Tomsky, người đã có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực khách sạn, đưa ra lời khuyên rằng không phòng nào giống hệt nhau, khung cảnh đẹp hơn, phòng tắm tốt hơn, phòng rộng hơn. Đừng ngại ngần đưa thêm cho lễ tân một chút tiền bạn sẽ có thêm một loạt những quyền lợi nhất định như có thể trả phòng muộn hơn một chút, xem phim hay sử dụng minibar miễn phí. 6. Khi gặp vấn đề, đừng quên khiếu nại. Nếu có điều gì ảnh hưởng hoặc làm phiền bạn khi ở khách sạn, đừng ngại ngần nói cho lễ tân biết. Khách sạn không bao giờ muốn có những đánh giá hoặc xếp hạng tiêu cực. Vì vậy, họ có thể cung cấp thêm những dịch vụ bổ sung hoặc giảm giá cho bạn. Hãy nói chuyện lịch sự, yêu cầu quản lý, giải quyết những vấn đề mà bạn không hài lòng.
Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 27 tháng 3 vừa qua, tại xóm Đà Tiến, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên, công ty cổ phần Hưng Nguyên Thịnh là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong đầu tư vào lĩnh vực giết mổ gia súc gia cầm quy mô đạt tiêu chuẩn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, đã khánh thành khu giết mổ gia súc gia cầm tập trung. Đây có thể coi là tín hiệu vui cho thị trường thực phẩm trong thời gian tới, đồng thời hướng đến việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm qua từng khâu, chăn nuôi, chế biến và tiêu dùng. Ghi nhận của phóng viên Minh Tâm.
Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của Phòng Thống kê thành phố Thái Nguyên thì hiện nay trung bình mỗi ngày người dân thành phố Thái Nguyên tiêu thụ gần 500 tạ thịt gia súc, gia cầm các loại. Song trên thực tế, số thực phẩm được kiểm định, đóng dấu trước khi xuất bán ra thị trường là rất nhỏ.
Trên thực tế hiện nay tại thành phố Thái Nguyên, tình trạng giết mổ gia cầm tự phát vẫn diễn ra thường xuyên, gây mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Có thể dễ dàng bắt gặp tình trạng này tại tầng hầm chợ Thái, khu bán gà vịt, chợ Đồng Quang, Quang Vinh hay những điểm chợ cóc như dốc Trường Đảng, phố 19 tháng 8. Đặc biệt vào những ngày lễ Tết, nhu cầu tiêu dùng tăng cao nên những điểm giết mổ tự phát theo thời vụ mọc lên khá nhiều. Đối với giết mổ gia súc cơ bản vẫn là điểm giết mổ nhỏ lẻ, không đủ điều kiện, khu giết mổ và chăn nuôi liền kề. Theo ghi nhận, trong số 13 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ của thành phố thì mới chỉ có duy nhất cơ sở giết mổ lợn An Khang thuộc tổ 15 phường Quang Vinh đủ điều kiện và được cấp phép hoạt động. Tuy nhiên, với quy mô chỉ đạt 30 con lợn một ngày thì không đủ đáp ứng nhu cầu kinh doanh của các tiểu thương. Chính bởi vậy, việc đưa vào sử dụng khu giết mổ tập trung ở xóm Đà Tiến, xã Thịnh Đức của công ty cổ phần Hương Nguyên Thịnh có thể đáp ứng phần nào nhu cầu giết mổ của các hộ kinh doanh với công suất tối đa 500 con một ngày, giúp ngăn chặn lây lan dịch bệnh động vật thông qua con đường giết mổ, được kiểm soát chặt chẽ bởi cơ quan thú y, đóng dấu kiểm soát giết mổ và được cấp giấy chứng nhận sản phẩm động vật đã thực hiện kiểm soát giết mổ trước khi xuất ra thị trường tiêu thụ. Ông Hoàng Công Bằng, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Hương Nguyên Thịnh cho biết thêm chi tiết.
Chúng tôi thì sau khi đưa vào hoạt động ấy thì để khu giết mổ xóm Đà Tiến mà hoạt động tốt ấy, thì chúng tôi sẽ phát triển thêm một dây chuyền giết mổ gà và hoàn thiện thêm những hạ tầng cơ sở như xử lý chất thải cho đạt tiêu chuẩn cao nhất. Công ty thì có những cái cơ chế hỗ trợ như là vận chuyển có quy định từ dưới 20 cây và trên 20 cây thì công ty có xe vận chuyển đến tận nơi. Nhưng với mục đích là phải ở công ty Hương Nguyên Thịnh để cơ quan nhà nước kiểm soát, đóng dấu để đưa ra thị trường cho được an toàn về truy xuất nguồn gốc.
Còn chị Nguyễn Thị Quyên, hộ chăn nuôi ở xã Phúc Chiều chia sẻ.
Phúc Chiều thì cách Thịnh Đức không xa, nên là mình nghĩ việc xây dựng một khu giết mổ tập trung ở khu vực phía tây thành phố ấy, nơi mà có nhiều những hộ chăn nuôi thì sẽ rất là thuận tiện. Đặc biệt là tỉnh và công ty lại có những hỗ trợ về vận chuyển để tạo điều kiện cho người dân giảm thiểu những chi phí phát sinh và đảm bảo nguồn thu.
Trong bữa ăn hàng ngày, nguồn thực phẩm từ gia súc gia cầm, thủy hải sản là không thể thiếu. Tuy nhiên trên thực tế do nhiều yếu tố khách quan như nhu cầu thị trường, thời tiết, dịch bệnh nên việc cung ứng ra thị trường nguồn thực phẩm sạch đảm bảo chất lượng rất khó khăn. Đã có những vụ việc thịt thối, thịt dịch bệnh mang đi tiêu thụ bị phát hiện và xử lý. Do đó bên cạnh quá trình chăn nuôi đảm bảo thì việc kiểm định chất lượng từ khâu giết mổ đến khâu tiêu thụ của các cơ quan chức năng là rất quan trọng. Thời gian qua, Đoàn Kiểm tra Liên ngành An toàn Vệ sinh Thực phẩm và Phòng chống dịch động vật trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã tăng cường kiểm tra công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh, chế biến và sản xuất thực phẩm. Qua đó đã có trên 1,5 tấn thực phẩm không đảm bảo chất lượng bị phát hiện và xử lý. Điển hình là dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Đội Quản lý Thị trường, Đoàn Kiểm tra Liên ngành An toàn Vệ sinh Thực phẩm của thành phố và tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện trên 500 kg thực phẩm không đảm bảo chất lượng.
Thưa quý vị và các bạn, thực phẩm tươi sống là nguồn dinh dưỡng hàng ngày không thể thiếu trong mỗi bữa ăn. Nhưng làm thế nào để có nguồn thực phẩm sạch, đảm bảo an toàn về dinh dưỡng, chất lượng thì vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm đã và đang được các ngành chức năng cùng đại bộ phận nhân dân đặc biệt quan tâm. Do đó, việc đầu tư và đưa vào sử dụng khu giết mổ tập trung tại xã Thịnh Đức sẽ góp phần kiểm soát thực phẩm từ khâu chăn nuôi đến khâu chế biến và tiêu thụ, đáp ứng nhu cầu thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng trên địa bàn.
Phản ánh đầu tư xây dựng lò giết mổ tập trung, giải pháp hướng đến cung ứng nguồn thực phẩm an toàn đã khép lại chuyên mục Tài chính thị trường tuần này. Chuyên mục do phóng viên Minh Tâm biên soạn và thực hiện. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong chuyên mục này tuần sau.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 30 ngày 31 tháng 3 năm 2018. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Nam, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Thông báo về việc cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế theo mã số bảo hiểm xã hội. Thực hiện quyết định số 595 QĐ-BHXH ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. Công văn số 3340-BHXHST ngày 8 tháng 8 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế theo mã số bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên thông báo một số nội dung sau. Từ ngày 1 tháng 9 năm 2017, Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên đã triển khai in thẻ bảo hiểm y tế theo mẫu mới. Mỗi cá nhân được cấp một mã số duy nhất, thời hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế, chỉ in giá trị sử dụng, không in thời hạn sử dụng. Từ ngày 15 tháng 3 năm 2018, Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên đã thực hiện xong việc cấp đổi thẻ theo mẫu mới cho tất cả các đối tượng do Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên thu và đã chuyển trả về các đơn vị, đại lý thu của 32 phường xã. Thẻ bảo hiểm y tế được cấp theo mẫu mới thì thẻ bảo hiểm y tế cấp theo mẫu cũ không còn giá trị khi đi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế. Vì vậy, Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên đề nghị các đơn vị, đại lý nhận được thẻ bảo hiểm y tế đã được cấp đổi, thực hiện thông báo và trả thẻ ngay cho người tham gia bảo hiểm y tế để đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh. Đồng thời thông báo đến người tham gia bảo hiểm y tế có thể tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế tại cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo địa chỉ http://bảohiemxahoi.gov.vn/tra-cuu để biết mã số thẻ bảo hiểm y tế mới và thời hạn hết hạn của thẻ. Trong quá trình sử dụng thẻ bảo hiểm y tế, có vướng mắc đề nghị liên hệ trực tiếp với Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên, số điện thoại liên hệ 02083 754 477, 02083 857 359 để được giải đáp.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây và hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Cậu đi đâu về đấy?
Mình đi nộp hồ sơ hoàn thuế.
Tại sao phải đi đâu?
Ngồi đây cũng nộp được hồ sơ mà.
Hoàn thuế điện tử thuận tiện, minh bạch, hiệu quả.
Hoàn thuế điện tử mọi lúc, mọi nơi.
Nhận và trả kết quả hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.